Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu hãy đọc các tác phẩm của Thánh Agustino để cảm nhận được rằng Ngài là một con người đang sống. Đức Thánh Cha chia sẻ như sau: mỗi khi đọc các tác phẩm của Thánh Agustino, tôi không có cảm tưởng đó là một người chết cách đây trên dưới 16 thế kỷ, mà là một con người của thời đại, một người bạn, một người đương đại đang nói với tôi, đang nói với chúng ta, bằng niềm tin luôn sống động và hiện thực của Ngài. Là người đã viết luận án tiến sĩ thần học về vị thánh này, Đức Thánh Cha đã liên tiếp dành hai buổi tiếp kiến chung để nói về Ngài. Hôm thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã ôn lại 4 năm cuối đời của thánh nhân, vừa nghiên cứu, vừa cầu nguyện và sám hối, trong khi đất nước bị quân Mang Di xâm chiếm. Để tổng hợp cuộc đời của vị thánh này, Đức Thánh Cha đã trích dẫn nhận định từ quyển tiểu sử của Ngài do ông Posidio biên soạn như sau. Thánh nhân đã để lại cho giáo hội một hàng giáo sĩ đông đúc, cũng như những tu viện đầy ắp những người sống đời khiết tịnh và vâng lời bề trên của mình, cùng với những thư viện đầy những sách vở và diễn văn của Ngài, cũng như các vị thánh khác. Nhờ đó chúng ta biết được công nghiệp và sự cao cả của thánh nhân trong giáo hội. Và nhờ đó, giáo dân luôn khám phá ra Ngài vẫn luôn sống động. Theo Đức Thánh Cha, niềm tin của thánh nhân không phải là niềm tin của ngày hôm qua, mà là của ngày hôm nay. Bởi vì Chúa Kitô thực sự là đấng của ngày hôm nay và mãi mãi. Ngài là con đường, là sự thực và là sự sống. Như thế, Thánh Agustino dạy chúng ta luôn phó thác cho Chúa Kitô là đấng luôn sống động, và nhờ đó tìm ra con đường của sự sống. Sau bài huấn dụ về Thánh Agustino, Đức Thánh Cha chào thăm khách hành hương. Ngài đặc biệt nhắc nhở mọi người rằng, ngày hôm nay thứ Sáu, 18 tháng Giêng, là ngày khai mạc tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo. Năm nay là năm kỷ niệm đúng 100 năm tuần lễ Hiệp nhất Kitô giáo. Chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo năm nay được trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho giáo đoàn Thessalonica như sau. Anh chị em hãy cầu nguyện không ngừng. Tin Roma. Tiếp theo việc Đức Thánh Cha bị buộc phải hủy bỏ chuyến viếng thăm tại Đại học La Sapienza ở Roma vì những chống đối của một số giáo sư và sinh viên của trường đại học này, Đức Hồng Y Camillo Ruini, giám quản giáo phận Roma, đã kêu gọi dân chúng Roma hãy biểu tình để ủng hộ Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y giám quản Roma kêu gọi mọi người hãy có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật tới đây để cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong thông cáo gửi cho giáo dân trong toàn giáo phận, Đức Hồng Y Ruini than phiền về những biến cố đau buồn đã buộc Đức Thánh Cha phải hủy bỏ chuyến viếng thăm tại đại học nói trên. Thông cáo có đoạn viết như sau: trong biến cố đã làm cho cả thành phố chúng ta phải đau buồn, giáo hội Roma bày tỏ sự gần gũi trọn vẹn và hiếu thảo với giám mục của mình là Đức Thánh Cha, đồng thời nói lên tình yêu, sự tin tưởng, lòng ngưỡng mộ và biết ơn của toàn dân Roma đối với Đức Benedicto. Mặt khác, trong bài diễn văn mà lẽ ra Đức Thánh Cha sẽ đọc tại Đại học La Sapienza vào ngày hôm qua, Đức Thánh Cha đã không nói đến án tử hình là đề tài đã được đại học này chọn cho ngày khai giảng niên khóa mới. Trong bài diễn văn được Tòa Thánh cho công bố hôm thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Đại học La Sapienza vốn trước kia là đại học của Đức Giáo Hoàng, nhưng nay đã trở thành một đại học thế tục, độc lập khỏi quyền bính chính trị cũng như giáo hội. Nhưng Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Giáo Hoàng với tư cách là mục tử của cộng đoàn của mình, ngày càng trở thành tiếng nói đạo đức của nhân loại, và sự minh triết của các tôn giáo truyền thống không thể bị quăng vào hố rác của lịch sử một cách vô thưởng vô phạt. Theo Đức Thánh Cha, nguy hiểm mà thế giới Tây Phương ngày nay đang trải qua là con người, chính vì sự hiểu biết và khả năng cao cả của nó, đang đầu hàng trước vấn đề chân lý. Và lý trí đang nhượng bộ trước áp lực của lợi lộc và những quyến rũ của lợi nhuận được nâng lên hàng chuẩn mực tối cao. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha không chấp nhận lập trường của những người cho rằng thần học mà sứ điệp được ngỏ với lý trí con người thuộc lĩnh vực riêng tư của một nhóm người. Đức Thánh Cha khẳng định như sau: Ngài đến đại học không phải đi áp đặt đức tin một cách độc đoán, mà chính là để mời gọi con người tìm kiếm chân lý và mời gọi lý trí tìm kiếm chân thiện của Thiên Chúa. Tin liên quan đến thánh địa. Tòa Thánh đang nghiên cứu về việc tổ chức một ngày thế giới công giáo cầu nguyện cho thánh địa. Đây là đề nghị được Đức Thượng phụ Latin tại Jerusalem và các đức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ để trình lên Tòa Thánh. Sáng kiến trình đây đã được các đức giám mục có tên là Nhóm Điều Hợp cho Thánh Địa họp báo giới thiệu hôm thứ Tư vừa qua. Trước đó, nhóm này đã gặp gỡ với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Bộ trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương, và Đức Tổng giám mục Dominic Moberti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh. Trong số các vị giám mục đại diện cho nhóm điều hợp cho Thánh Địa, người ta thấy có Đức Cha John Eric Vives thuộc Hội đồng giám mục Tây Ban Nha. Đức Cha Vives giải thích với giới truyền thông như sau: Đức Thượng Phụ xin tổ chức một ngày thế giới công giáo và Kitô nói chung cầu nguyện cho Thánh Địa, và chúng tôi đã trình lên Tòa Thánh. Về phần mình, Đức Cha Michel Dubos, giám mục Éphèse Pháp, nhấn mạnh đến hiện tượng bỏ nước ra đi của các tín hữu Kitô Thánh Địa. Nhưng vị giám mục này nhấn mạnh rằng, dù chỉ là một thiểu số trong một thiểu số, các tín hữu Kitô tại Thánh Địa có một ơn gọi cao cả, đó là làm chiếc cầu nối giữa người Do Thái và người Hồi giáo. Nhận định về chuyến viếng thăm hàng năm của các đức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ tại Thánh Địa, Đức Cha Vives nói rằng đây là một cuộc hành trình của tình liên đới và hiệp thông giáo hội, bởi vì giáo hội tại Jerusalem đang cần sự nâng đỡ của toàn thể giáo hội. Tin Âu Châu. Đức Hồng Y Christoph Sonborn, tổng giám mục viên Áo Quốc, nói rằng Âu Châu đang trải qua khủng hoảng vì không có khả năng nhận biết chân lý. Hôm 12 tháng Giêng vừa qua, trong một bài nói chuyện về đời sống truyền giáo của giáo hội tại Đại hội Mục vụ Toàn quốc Áo, Đức Hồng Y Tổng giám mục viên nhấn mạnh đến nhu cầu phải nhìn nhận và công bố sự thật, bởi vì chính trong sự thật mà con người mới có thể tìm thấy tình yêu. Vị Hồng Y này cũng ghi nhận rằng trong cuộc sống hàng ngày không thiếu những cơ hội truyền giáo, như Đức Thánh Cha đã nhắc nhở trong chuyến viếng thăm Áo Quốc hồi năm vừa qua. Trích lời Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Sonborn khẳng định rằng, ở đâu không có sự thật thì con người cũng không thể phân biệt được thiện ác. Ngài cũng giải thích rằng, cần phải tìm kiếm sự thật trong nội tâm, chứ không nơi sức mạnh bên ngoài. Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Tổng giám mục Vienna cũng khẳng định rằng, chiếm hữu sự thật được Thiên Chúa mặc khải cho, không nên làm cho con người giặc kiêu hãnh và từ đó khinh thị các tôn giáo khác, mà trở lại thúc đẩy con người đáp trả lại một cách quảng đại với những gì mình đã lãnh nhận nhưng không. Tin Tây Ban Nha. Tiếp theo cuộc biểu tình bên vực gia đình hôm 30 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Giáo dân tại Madrid, Tây Ban Nha đã yêu cầu chính phủ nước này hãy tôn trọng tự do tôn giáo và tự do phát biểu. Trong một thông cáo báo chí được công bố hôm thứ Hai vừa qua, Hội đồng Giáo dân Madrid đã bày tỏ quan ngại về những phản ứng và phát biểu của một số chính trị gia thuộc đảng xã hội về cuộc tuần hành đã quy tụ hơn 2 triệu người Tây Ban Nha để bên vực hôn nhân và gia đình. Hội đồng Giáo dân Madrid nhấn mạnh rằng ban tổ chức cuộc tuần hành gồm các phong trào giáo dân, tức là những người đang sống và làm việc giữa thế gian. Mặc dù sống theo những đoàn sủng và lãnh đạo khác nhau, họ vẫn tự xem là dân chúa và công dân của đất nước. Thông cáo báo chí của Hội đồng Giáo dân tại Madrid có đoạn viết như sau: Chúng tôi cảm thấy có nhu cầu phải tập trung lại trong ngày lễ thánh gia để công bố những giá trị gắn liền với gia đình được tạo thành bởi một người nam và một người nữ. Hội đồng Giáo dân cũng nói rằng cha mẹ cần phải hướng mở ra với sự sống và phải là những nhà giáo dục về những giá trị công dân cũng như tình thương vô vị lợi, lòng tha thứ và sự hy sinh. Thông cáo kết thúc như sau: Với cuộc cử hành vừa qua, chúng tôi muốn nói với xã hội Tây Ban Nha rằng chúng tôi xem trọng gia đình. Chúng tôi chỉ xin các nhà lãnh đạo của chúng tôi biết lắng nghe và để cho chúng tôi được tiếp tục thể hiện niềm tin trong tự do. Tin Caracas, Venezuela. Đức Hồng Y Jorge Rosa Sabino, Tổng giám mục Caracas, Venezuela, yêu cầu Tổng thống Hugo Chavez tôn trọng các vị lãnh đạo giáo hội. Được biết mới đây, Tổng thống Chavez đã tố cáo Đức Tổng giám mục Jacinto Bacloco, sứ thần tòa thánh tại Venezuela, là đang bao che cho một tên tội phạm trong tòa sứ thần. Trong một bài diễn văn mới đây trước Quốc hội, Tổng thống Chavez nói rằng các nhà lãnh đạo giáo hội nên suy nghĩ lại. Cũng trong bài diễn văn, Tổng thống Venezuela tố cáo Đức Sứ Thần bao che cho tên tội phạm là người lãnh đạo sinh viên có tên là Nixon Moreno từ tháng 3 năm 2007 vừa qua. Phản ứng trước bài diễn văn này, Đức Hồng Y Tổng giám mục Caracas nói rằng các vị lãnh đạo giáo hội cần phải được các viên chức chính phủ và Tổng thống Chavez tôn trọng, cũng như chính Ngài và Đức Sứ Thần luôn tỏ ra tôn trọng đối với họ. Ngài nói rằng, Ngài là làm tiếc vì những lời lẽ tấn công, xúc phạm và thiếu cảm thông của ông Chavez. Được biết, người sinh viên tên là Moreno trên đây đã xin tị nạn trong tòa sứ thần từ tháng 3 năm vừa qua, sau khi các công tố viên của chính phủ tố cáo anh có hành động mưu sát và tấn công trong cuộc biểu tình phản đối của sinh viên hồi năm 2006. Người sinh viên 33 tuổi này đã hoàn tất việc học trong thời gian sống trong tòa sứ thần, và anh đã lãnh bằng hồi cuối năm ngoái. Các lãnh tụ của phe đối lập xem những lời cáo buộc nhắm vào người sinh viên này là một cuộc bách hại chính trị không hơn không kém. Cũng tin Venezuela, Hội đồng Giám mục Venezuela loan báo, Chủ nhật ngày 27 tháng 4 tới đây, nữ tu Candelaria de San Jose, vị sáng lập dòng kín Carmen Venezuela, sẽ được tôn phong chân phước. Lễ nghi tôn phong chân phước sẽ diễn ra tại Caracas và đặt dưới quyền chủ tòa của đặc sứ của Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Jose Sariva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh. Tân chân phước Candelaria chào đời năm 1863. Ngay từ thuở nhỏ, Candelaria đã tỏ ra biết quan tâm đến các bệnh nhân và thương binh. Năm 1910, sau một thời gian phục vụ trong bệnh viện, Candelaria đã thành lập một hội dòng chuyên phục vụ người nghèo. Về sau, hội dòng này được sắp nhập vào một dòng kín Carmen với tên gọi là dòng Ba Carmen. Ngày nay, dòng được biết với tên gọi là dòng kín Mẹ Candelaria. Candelaria là người con đầu tiên của Venezuela được tôn phong chân phước. Tin Phi Luật Tân, một linh mục thuộc dòng Tận Hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm đã bị sát hại ở mạng Nam Phi Luật Tân. Theo tin được hãng thông tấn Asia News thuật lại, linh mục Roda, cha sở của một giáo xứ tại Tabawan, Mindanao, đang cầu nguyện trong nhà thờ, thì một nhóm khoảng 10 người có mang vũ khí xuất hiện. Họ định bắt cóc cha, nhưng vị linh mục 56 tuổi này chống cự cho đến cùng, cho nên một người trong bọn đã rút súng bắn vào đầu cha. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra một vụ sát hại linh mục trong vùng này. Theo hãng tin Asia News, Mindanao là một vùng nổi tiếng vì những hoạt động của những người Hồi giáo cực đoan. Từ năm 1970 đến nay, các cuộc bạo động trong vùng này đã gây thiệt mạng cho khoảng 150.000 người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Nhận định về việc Đức Thánh Cha hủy bỏ chuyến viếng thăm Đại học Quốc gia La Sapienza tại Roma. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Hôm thứ Tư, ngày 16 tháng Giêng vừa qua, một bầu khí cay đắng thất vọng và tủi nhục đã bao trùm thành phố Roma và cả nước Ý, sau khi Tòa Thánh loan báo hủy bỏ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đại học La Sapienza, nhân dịp Đại học Quốc gia này khai mạc niên khóa mới. Một ngày sau khi Tòa Thánh đưa ra quyết định trên đây, trước cổng đại học, người ta không còn thấy bất cứ một biểu ngữ ủng hộ hay chống đối nào. Người ta cũng chẳng thấy có bóng dáng của một viên cảnh sát nào. Hành lang chính dẫn đến nhà nguyện của đại học cũng yên tĩnh. Lác đác trong khuôn viên đại học, một số sinh viên tranh luận với nhau về vụ án Galilei. Cách đó vài thước là tòa nhà của phân khoa vật lý Guglielmo Marconi, tổng hành dinh của những người phản đối chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trước mặt tiền của tòa nhà, người ta thấy một biểu ngữ trắng với hàng chữ viết bằng tiếng Latin. Nuncio Vobis Gaudium Manium Non Abemus Papam, nghĩa là tôi loan báo cho anh chị em một tin vui lớn, chúng ta không có giáo hoàng. Với biểu ngữ này, những người chống đối cho biết họ không muốn Đức Thánh Cha viếng thăm đại học của họ. Hồi tháng 11 năm vừa qua, trong số 150 giáo sư của phân khoa này, có đến 70 người đã ký tên vào một thỉnh nguyện thư gửi đến ông Renato Guarini, viện trưởng Đại học La Sapienza, để yêu cầu ông rút lại lời mời Đức Thánh Cha viếng thăm đại học. Một trong những người ký tên vào lá thư là ông Enzo Marinari, giải thích rằng họ không chống lại việc Đức Thánh Cha viếng thăm đại học, bởi vì họ cũng có chủ trương đối thoại với các đại diện của mọi tôn giáo. Lý do mà họ chống đối là họ không muốn chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha trùng vào dịp khai mạc năm học mới. Ông Marinari cũng than phiền về sự cộng tác khó khăn hiện nay giữa các giáo sư công giáo và không công giáo. Ông cũng nói đến sức ép của giáo hội đang đè nặng trên những vấn đề của đất nước. Đặc biệt, ông nói đến việc giáo hội chống lại một số luật quốc gia, đặc biệt là luật cho phép phá thai. Một số giáo sư khác, tuy không ký tên vào lá thư chống lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, cũng cho biết họ không chia sẻ tất cả mọi lập trường của Đức Thánh Cha. Dù vậy, họ vẫn không chấp nhận thái độ bất khoan nhượng của các giáo sư và sinh viên có những thái độ thô bạo trong việc chống lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Thật ra, việc một Đức Giáo Hoàng viếng thăm và đọc diễn văn nhân dịp khai mạc năm học mới tại một đại học quốc gia này không phải là chuyện không bao giờ xảy ra. Năm 2003, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến đại học này để nhận bằng tiến sĩ danh dự và đọc diễn văn khai mạc niên khóa mới. Sở dĩ có sự chống đối của một số giáo sư và sinh viên thuộc phân khoa vật lý của đại học này là vì họ không muốn chấp nhận tư tưởng của Đức Benedicto mà thôi. Một số giáo sư tại đây đã trích dẫn một câu nói của Đức Thánh Cha. Qua đó họ cho rằng vị giáo hoàng này đã biện minh cho việc giáo hội kết án ông Galilei. Thật ra, đây không phải là câu nói của Đức Benedicto, mà là của một triết gia người Áo là ông Feyerabend, mà ngài đã trích dẫn trong một bài diễn văn hồi năm 1990, lúc còn đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin. Trong bài diễn văn đó, Đức Hồng Y Ratzinger chỉ muốn biện hộ cho mối liên kết giữa đức tin và lý trí, đồng thời lên án những ai muốn lợi dụng vụ án Galilei để chống lại giáo hội. Xem Đức Benedicto như một kẻ thù của khoa học là một bất công quá lớn. Quan hệ giữa đức tin và lý trí, giữa niềm tin và khoa học là một trong những đề tài ưu biệt trong suy tư của vị giáo hoàng này. Theo nhận định của giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng Thánh Egidio, đọc báo chí Ý sáng thứ Tư vừa qua, cả nước Ý đều sửng sốt về biến cố này. Giáo sư Riccardi nói, đây là một sự kiện vô cùng trầm trọng. Kể từ sau Hiệp ước năm 1929, đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng không thể ra khỏi Roma. Phân tách biến cố này, ông Riccardi còn nói thêm rằng, đây là dấu hiệu cho thấy sự trống rỗng ý thức hệ tại Ý. Ông nói như sau, không còn các đảng phái chính trị, không còn cả những chính trị gia. Giáo hội là cơ chế duy nhất tồn tại và do đó trở thành điểm nhắm của những cuộc tấn công. Về phần Đức Thánh Cha, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, người ta thấy rõ sự mệt mỏi của Ngài. Đức Thánh Cha đã cảm ơn đám đông. Ngài nói, giờ đây chúng ta phải tiến về phía trước. Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. sai, tốt và xấu. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Nếu bạn nghĩ rằng một hành động là đúng, nhưng trong thực tế nó là một điều sai, và bạn vẫn làm hành động đó, vậy bạn có phải là một người xấu không? Chúng ta có thể đặt câu hỏi trên đây với một bác sĩ là người đang cố gắng làm một chẩn đoán đúng đắn, nhưng trong thực tế, ông ta đã không chẩn đoán đúng bệnh của bệnh nhân. Chúng ta hãy thử xét trường hợp của một giáo viên do dự, không biết mình phải áp dụng biện pháp mạnh với một học sinh ngổ ngáo, hay phải dùng sự vỗ về, và cuối cùng đã không áp dụng được biện pháp đúng đắn. Chúng ta hãy thử nhìn vào trường hợp một người phối ngẫu đang do dự, không biết nên làm hòa hay tiếp tục chiến tranh lạnh với người bạn đời của mình. Trên đây là những trường hợp thông thường trong cuộc sống hàng ngày mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể lâm vào và cố gắng tìm một cách ứng xử phù hợp với luân lý và đạo đức. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của những chọn lựa có tính cách luân lý trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Câu hỏi trên đây được nêu lên là bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người đều phải hành động theo lương tâm của mình. Xét cho cùng, cố gắng tìm ra cách thế hành động đúng đắn là điều mà bất cứ ai muốn sống theo lương tâm của mình đều làm. Trong những trường hợp nêu trên đây, mỗi người đều cố gắng hành động theo lương tâm của mình, nhưng vẫn có thể làm sai. Cho dẫu có hỏi ý kiến người khác về điều mình sẽ làm, cuối cùng mỗi người cũng đều phải quyết định theo lương tâm của mình và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Dĩ nhiên, mỗi người đều phải hành động theo lương tâm của mình. Nhưng lương tâm có làm cho chúng ta được tự do không? Nhiều người đồng hóa lương tâm với tự do. Họ lý luận, tôi tự do theo lương tâm của tôi. Một cách nào đó, nói như thế là đúng, bởi vì không ai có thể cưỡng bách tôi hành động ngược lại với lương tâm của tôi. Quả thật, tôi có tự do để sống theo lương tâm của tôi. Ngay cả trong giáo hội, tôi cũng được tự do để theo tiếng lương tâm của tôi. Giáo hội không hề cưỡng bách chúng ta hành động ngược lại với lương tâm chúng ta. Nhưng nhìn dưới một khía cạnh khác, tôi không hoàn toàn tự do. Tôi không hề được tự do đối với lương tâm của tôi. Nói cách khác, tôi không hề được tự do để không màng đến lương tâm của tôi hay không hành động theo lương tâm của tôi. Tôi cũng không hề được tự do để không đào luyện lương tâm của tôi. Lương tâm là lệnh truyền mà tôi phải tuyệt đối phân phục. Không ai có thể đi ngược lại với lương tâm của mình. Nhưng cho dẫu chúng ta buộc phải vân phục tiếng nói của lương tâm, chúng ta phải nghĩ gì về những người tùy theo lương tâm của mình và với ý hướng làm điều tốt mà vẫn sai lầm? Câu hỏi trên đây nêu lên vấn đề lương tâm sai lầm. Lương tâm con người có thể sai lầm. Chúng ta có thể nói đến trường hợp của những kẻ đã gây ra cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ không? Họ vẫn tin rằng điều họ làm là đúng. Họ vẫn xác tín rằng hành động của họ làm đẹp lòng Thiên Chúa. Lý do khiến họ có thể tự sát và sát hại người khác chính là sự vô tri của họ. Họ không biết rằng Kinh Thánh Koran của họ không hề dạy họ sát hại những người vô tội. Họ không biết rằng giết người vô tội là một hành động xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Khi bàn về lương tâm sai lầm, Thánh Thomas Tiến sĩ phân biệt hai trường hợp. Nếu kẻ vô tri vẫn cố gắng suy nghĩ để hành động cho đúng đắn, nhưng vẫn sai lầm, họ không phạm tội. Trái lại, nếu kẻ vô tri không màng đến việc tìm hiểu xem hành động của mình đúng hay sai, tốt hay xấu, thì lúc đó họ thực sự phạm tội. Chìa khóa của đời sống luân lý là chúng ta cần phải tìm hiểu, học hỏi và biết điều gì đúng và làm điều đó. Trở lại với thí dụ của những kẻ khủng bố nhân danh tôn giáo hay những tên đồ tể trong lịch sử nhân loại như Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông, Pol Pot hay bất cứ một nhà độc tài hay một chế độ nào đã từng nhúng tay vào tội ác. Phải nghĩ gì về những con người này? Nếu họ bảo rằng hành động của họ là đúng và họ hành động theo lương tâm của mình. Thật ra, theo lương tâm chỉ có nghĩa là cố gắng tìm ra điều gì là đúng. Có lương tâm nào phán quyết rằng giết người vô tội, giết hàng triệu người là điều đúng đắn phải làm không? Hitler cùng với tất cả những tên đồ tể và các chế độ đồ tể trong lịch sử nhân loại, phải chăng đã hành động theo lương tâm của họ? Tính cách dã man của những tội ác chống lại nhân loại không thể cho phép chúng ta nghĩ rằng những kẻ gây ra tội ác đã hành động theo lương tâm của họ. Tội ác của họ không thể được biện minh bằng lương tâm sai lầm. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến nỗ lực của con người trong việc tìm hiểu và làm điều thiện. Một người luật sĩ hỏi Ngài, phải làm gì để được sống đời đời? Sau khi Chúa Giêsu đã lặp lại hai giới răn nòng cốt của đạo là mến Chúa và yêu người, người luật sĩ lại hỏi, ai là tha nhân của tôi? Trong câu trả lời, Chúa Giêsu đã kể câu chuyện về người Samaria nhân ái. Vừa nêu bật hành động nhân ái của người Samaria, Chúa Giêsu cũng vừa kết án thái độ dửng dưng của hai nhân vật khác trong câu chuyện là vị tư tế và thầy Lê-vi. Không màng đến nỗi đau khổ của người khác là một hành động tội lỗi. Hai người này không muốn lay ngón tay của mình để giúp đỡ người khác. Họ không màng đến chuyện phải tìm cách làm điều đúng. Người Samaria trái lại đã nỗ lực tìm ra điều tốt phải làm và đã làm điều ấy. Người Samaria là nhân ái, là tốt lành, bởi vì ông ta đã cố gắng làm điều đúng. Vị tư tế và thầy Lê-vi bị Chúa gián tiếp kết án bởi vì họ không màng đến điều tốt phải làm. Tốt hay xấu, thiện hay ác là tùy cách chúng ta sống và cư xử. Chúng ta là gì trước mặt Chúa, điều này không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có yêu thương, chúng ta có cố gắng để sống yêu thương không mà thôi. Luân lý xét cho cùng cũng là vấn đề yêu thương, mà nói đến yêu thương là nói đến cố gắng và phấn đấu vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thi nghiên cứu mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về những yếu tố quan trọng giúp phát triển đạo đức nhân dịp nhìn lại năm 2007 đã chấm dứt. Đức Cha Bùi Tuần đã viết như sau: Năm 2007 là năm phát triển trong đạo ngoài đời, phát triển là mơ ước, là cố gắng, là tự hào. Riêng về tôn giáo, phát triển có thể được đánh giá về nhiều mặt, như nhân sự, cơ sở, đất đai, xây cất, tiền bạc, tổ chức, lễ lại, quan hệ, hiện diện, ảnh hưởng, nhất là trung thành với tinh thần đứng sáng lập. Ở đây, tôi nói tới phát triển trong ranh giới nội bộ Công giáo Việt Nam. Trong nội bộ đó, tôi chỉ để đến mặt đạo đức. Đề tài sẽ là thế này. Năm qua, những yếu tố nào được coi là có ảnh hưởng mạnh nhất trong việc phát triển đạo đức nơi người Công giáo Việt Nam? Thưa là những yếu tố sau đây. Thứ nhất, lời Chúa được mộ mến. Thứ hai, phép thánh thể được tôn sùng. Thứ ba, người nghèo hèn được quan tâm. Thứ tư, hội thánh được kính trọng, yêu mến. Trở lại điểm thứ nhất, lời Chúa được mộ mến. Lời Chúa giữ vai trò rất quan trọng trong việc cứu rỗi. Ở đây, xin chỉ nhắc lại lời Thánh Phaolô khuyên môn đệ Timôthê. Từ thời thơ ấu, anh đã biết sách thánh. Sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô. Tất cả những gì viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh ứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. Thư thứ 2 Timôthê chương 3 câu 15 đến 17. Lời Chúa là ánh sáng, là sự sống, là khí giới. Đằng sau lời Chúa có chính Chúa hiện diện. Vì thế những người nào, nơi nào mộ mến lời Chúa đều đã gặp được Chúa. Mộ mến lời Chúa là kính trọng lời Chúa, nghe lời Chúa, đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa, sống lời Chúa. Nơi nào lòng mộ mến lời Chúa phát triển cả bề rộng lẫn bề sâu, nơi đó thấy rõ đạo đức đã đổi mới con người một cách lạ lùng. Điểm thứ hai, phép thánh thể được tôn sùng. Chúa phán, hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong các con. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, các con chẳng làm được gì. Phúc âm Thánh Gioan chương 15, câu 4 đến câu 5. Phép thánh thể là một cách Chúa Giêsu ở lại giữa nhân loại, ở lại thực sự. Ai ở lại với người sẽ được người đổi mới bản thân, để rồi ra đi sinh nhiều hoa trái. Điều cần thiết là phải ở lại thực sự với Chúa, trong thánh lễ và trong những giờ chầu. Năm 2007, nhiều cộng đoàn đã có sáng kiến để những ai muốn chầu mình thánh tự do được toại nguyện. Năm 2007, nhiều cộng đoàn đã có những đổi mới về thánh lễ. Đã có sự bớt đi những phát biểu, những rườm rà không cần thiết để tập trung vào Chúa Kitô. Kinh nghiệm cho thấy, nơi nào có đông người ở lại với phép thánh thể và tập trung vào Chúa Kitô để sống mật thiết với người, nơi đó đạo đức đã gây được những biến chuyển sâu sắc trong nếp sống từ trong ra ngoài. Điểm thứ ba, người nghèo hèn được quan tâm. Chúa phán về Ngài phán xét. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên hữu rằng, nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các con từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các con đã cho ăn, ta khát, các con đã cho uống. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống đâu? Để đáp lại, Đức Vua sẽ bảo họ rằng, ta bảo thật các con, mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các con đã làm cho chính ta vậy. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 25, câu 24 đến 40. Qua những tuyên bố dứt khoát trên đây, mọi người phải tin rằng, quan tâm lo cho những thành phần bé mọn trong xã hội là một bổn phận đạo đức không thể coi thường. Hiện nay, lớp người bé mọn trong xã hội Việt Nam còn rất đông. Khoảng cách giữa giàu và nghèo còn rất lớn. Chúa đợi chúng ta ở nơi người nghèo hèn. Họ là địa chỉ Chúa sai ta đến. Ta đến với họ là đến với Chúa. Nhận thức như thế, nhiều giáo đoàn tại Việt Nam đã coi công việc bác ái xã hội là một hoạt động để làm chứng đức tin. Dịp Noel vừa qua, xã hội Việt Nam khắp nơi đã ghi nhận và ca ngợi việc đó. Bác ái xã hội đối với người nghèo của nhiều giáo xứ, giáo phận đã được đánh giá rất cao. Thực vậy, năm 2007, nơi nào làm việc loan báo tin mừng và làm chứng cho đức tin được kết quả tốt, nơi đó chắc chắn một phần là do hướng mở ra về phía người nghèo khổ được phát triển một cách tích cực và tế nhị. Điểm thứ tư, hội thánh được kính trọng, yêu mến. Chúa Giêsu phán, ở điểm này mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ thầy, là các con có lòng yêu thương nhau. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 35. Yêu thương nhau, kính trọng nhau, đó là một dấu chỉ mà chính Chúa đã chọn như một đặc điểm để làm chứng mình thuộc về Chúa. Đặc biệt yêu thương, kính trọng đối với hội thánh là một dấu chỉ thuyết phục. Hội thánh là một thứ bí tích. Hội thánh được Chúa thiết lập, được Chúa sai đi, được Chúa thánh hóa, được Chúa yêu thương. Mỗi người tín hữu đều được sinh vào hội thánh nhờ phép rửa, được lớn lên nhờ phép thêm sức, được nuôi dưỡng nhờ phép mình thánh, được giao hòa nhờ phép giải tội, được mạnh sức nhờ phép sức dầu, được huấn luyện nhờ phép truyền chức, được kết hợp với nhau thành vợ chồng nhờ phép hôn phối. Tất cả đều nhờ hội thánh và trong hội thánh. Hội thánh là một hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho ta. Biết kính trọng, biết ơn hội thánh và các vị Chúa đặt đứng đầu các cấp hội thánh là đòi hỏi của lòng hiếu thảo. Chiều ngày lễ Giáng sinh vừa qua, tôi tham dự qua truyền hình trực tiếp buổi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đọc diễn văn về hòa bình và ban phép lành bình an cho thế giới. Tôi hiệp thông với Ngài, nguyện cầu cho mỗi người chúng ta được ơn luôn làm sứ giả hòa bình và dụng cụ bình an của Chúa trên quê hương Việt Nam này. Trên thực tế, nhiều nơi sự yêu thương nhau là rất chan hòa, sự hiệp thông tòa thánh là rất sâu xa. Nhờ thế mà đạo đức phát triển mạnh, hội thánh được xã hội không công giáo kính nể, trọng thị. Tôi vừa nhắc tới bốn yếu tố quan trọng giúp phát triển đạo đức. Khi bốn yếu tố trên đây bắt đầu được phát triển tốt, người ta sẽ thấy xuất hiện nhiều cản trở. Cản trở do thế gian, do ma quỷ, do bất đồng nội bộ, do chính bản thân mình. Sẽ có những phấn đấu cam go, những bước đi đau đớn, những hoàn cảnh cô đơn. Đúng là thử thách trong bão gió, trưởng thành trong suy niệm gặp Chúa. Ngay lúc này, đầu năm 2008, ta sốt sắng dâng lên Chúa quyết tâm của ta sẽ làm hết sức để cộng tác với Chúa trong việc phát triển đạo đức. Đó là quyết tâm và đó cũng là sứ mệnh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về những yếu tố quan trọng giúp phát triển đạo đức trong năm 2007 vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đời sống đáng được cứu vớt. Một người đàn ông liều chết bơi tới vùng nước xoáy để cứu một chú bé đang bị ngọn sóng xoáy mạnh và sắp bị nhận chìm ngoài khơi. Sau khi đứa bé được thoát chết, nó líu lưỡi cảm động, cảm ơn vị cứu tinh của nó. Con cảm ơn ông đã cứu mạng sống con. Người đàn ông nhìn thẳng vào mặt đứa bé và nói, được rồi con. từ nay con hãy sống sao cho xứng đáng vì con đã được cứu vớt. Người sống thiếu tự tin và tự trọng thì chẳng khác nào chú bé kia đang bị xoáy tròn trong sóng và chỉ còn chờ bị sóng đánh trôi đi. Sống còn cũng chỉ nhờ vào làn sóng xô đẩy mà thôi. Những người đó phải nhờ vào bàn tay cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Những người sống tự tin có thể cứu họ ra khỏi cơn khủng hoảng, cho họ một sức mạnh tự tin vào mình, để họ có thể tự cứu mình và vươn lên tìm hướng đi khác, mang sinh lực sống cho họ. Bằng cách nào chúng ta có thể giúp họ? Phương cách tốt nhất bạn có thể làm là bạn phải có tự tin và tự trọng trước đã. Nghị lực này phải được tiềm ẩn trong nội tâm bạn, cho bạn một sức mạnh được biểu lộ ra ngoài bằng cách sống vui vẻ, yêu đời và niềm vui tự hào, được thoát ra từ nghị lực đó. Niềm vui của tự tin và tự trọng như một hào quang bao tỏa trên bạn, làm cho tất cả mọi công việc của bạn mang ý nghĩa sống cho những người chung quanh. Để được vậy, bạn cần phải tin rằng thái độ thiếu tự tin có thể thay đổi được. Sự thay đổi này không thể làm ngay được và làm trong chốc lát hoặc dễ dàng. Nhưng nó có thể thay đổi bạn, cần có thời gian và tập luyện bằng chờ đợi. Một khi bạn tạo niềm tin cho mình, bạn sẽ không còn là người vô ích nữa. Vì thế, các nhà tâm lý cho biết có 3 bậc thang mà bạn có thể bước lên được. Bậc thang thứ nhất, đả phá ngay khi bạn nghe lời thì thầm tiêu cực của nội tâm. Bậc thang thứ hai, tập để tự lo cho mình. Và bậc thang thứ ba, xin được cứu giúp. Các bạn thân mến, bậc thang thứ nhất là đả phá tư tưởng tiêu cực ngay khi nó xuất đầu lộ diện bằng cách đối thoại với thái độ tiêu cực đó. Sau đây là một vài thí dụ có thể giúp bạn đương đầu với tư tưởng tiêu cực đó như thế nào. Lời nói tiêu cực trong lòng bạn như thế nào? Bạn cảm thấy gay gắt. Người ta bảo họ thích bài nói chuyện của tôi lắm, nhưng tôi nghĩ bài đó không hay như vậy đâu. Tôi càng ngạc nhiên là không ai để ý tới những lúc tôi lộn lẫn và tráo trở cách lố bịch. Tôi thật là một người lừa đảo. Như vậy, tư tưởng đã phá lời thì thầm đó như thế nào? Chúng ta có thể nói với mình rằng, trời ơi, họ thích bài nói chuyện của tôi thật đấy, mặc dầu nó không được trọn vẹn cho lắm. Nhưng thật ra, tôi dành rất nhiều thời giờ để dọn bài đó. Tôi nghĩ, tôi đã cố gắng nhiều, tôi rất hãnh diện. Đây là bước thành công lớn nhất của tôi. Tỷ dụ thứ hai, tư tưởng phóng đại chung. Tôi có thể nói với tôi, người ta cho tôi điểm trượt trong bài thi này, tôi không hiểu gì hết, tôi cảm thấy mình ngu quá, tôi lừa dối ai đây, thực ra tôi không nên ghi tên lớp học này, tôi là người xuẩn ngốc, tôi không có khả năng đi đại học. Tư tưởng đối nghịch. Cái đi thẳng vào chi tiết, bạn có thể nói rằng tôi kém cỏi trong bài thi này thật đấy, nhưng tôi đã cố gắng trong những bài học ôn. Một vài điểm mà tôi không hiểu, tôi lại tưởng là tôi biết. Nhưng thực ra, tôi đã làm những bài khác, trong những môn học khác, cũng không kém khó khăn. Tư tưởng thứ ba, tiêu cực, phỏng đoán tai hại. Anh ta cau mày mà không nói gì cả, nhưng tôi biết rằng thái độ đó có nghĩa là anh ta không thích tôi. Trái lại, chúng ta cần phải thách đố tư tưởng phóng đại đó. Chúng ta có thể nói với mình, được. Anh ta cau mày đó, và tôi cũng không biết tại sao anh ta làm thế. Có thể là sự cau có này không liên hệ gì tới tôi cả. Có thể tôi sẽ hỏi anh sau này. Tư tưởng thứ bốn, cực đoan. Cô ta không chấp nhận đi chơi với tôi cảm thấy mắc cỡ và mất mặt. Chả ai thèm để ý tới tôi đâu, tôi sẽ không bao giờ gặp được cô gái nào khác. Tôi sẽ ở giá suốt đời. Tư tưởng đối nghịch. Chúng ta có thể nói như sau. Ôi cha, đau quá, cô ta không muốn đi chơi với tôi. Cái đó không có nghĩa là không còn ai khác muốn đi với tôi. Tôi biết là mình cũng hào hoa lắm chứ. Và là người tốt bụng, tôi sẽ tìm một cô gái khác. Tập để tự lo cho mình. Đả phá những tư tưởng tiêu cực ngay lập tức là giai đoạn quan trọng nhất, nhưng vẫn chưa đủ. Sự thiếu tự tin của bạn, cũng tại phần nào bạn đã bị người khác chê trách, gièm pha trong quá vãng. Vì thế bạn phải đi ngược lại, là tự mình săn sóc lo cho mình được vươn dậy với sự tự tin lành mạnh, là tôn trọng chính mình. Bạn hãy nên tìm cách đả phá những tư tưởng tiêu cực về mình và lý luận ngược lại để tìm lý do tích cực khác thay thế vào, như những tỷ dụ đã nói trên. Bạn hãy có những chứng từ tích cực, giá trị và thành công của mình để làm cho mình thoát ra những mặc cảm vô ích đó. Một vài điểm giúp bạn để tự lo cho mình như sau. Cách nào bạn để tự lo cho mình? Bạn nên ngủ đủ giờ, ăn những đồ ăn lành mạnh, tập luyện cơ thể đều đặn hàng ngày, ăn mặc trang sức sạch sẽ, đơn sơ dễ coi. Tập thư giãn, chọn phim hay, nghỉ trưa, trồng cảnh, học cách suy niệm, tập trung vào một nhạc cụ nào đó và những gì mà bạn thích, có giá trị để giúp bạn sống vui tươi, lạc quan. Tập thưởng mình cách lành mạnh. Khi bạn thành công trong khóa học, khi bạn làm xong một chương trình hữu ích nào đó, vân vân. Tìm những người bạn nam cũng như nữ chân tình, thành thật, và hiểu biết để họ có thể giúp bạn sống lạc quan. Hãy tự mình nhắc nhở mình những năng khiếu và thành công mà bạn có. Cách hay nhất là bạn nên viết xuống một số năng khiếu, làm một cuốn album những lời khen ngợi, bằng cấp thành công mà bạn có để bạn có thể nhìn thấy và hãnh diện. Hãy tha thứ cho bạn khi bạn quên lãng và tìm cách chống trả khi tiếng nói thì thầm, trách cứ và tiêu cực trong nội tâm bạn. Và sau cùng, đôi khi bạn nên thưởng mình và hãnh diện vì bạn đã cố gắng. Quý vị và các bạn thân mến, vấn đề thứ ba là bạn nên xin được giúp đỡ. Thời điểm chúng ta đang sống là thời điểm đầy lo lắng, nhiều căng thẳng vì công ăn việc làm, vì muốn tranh đua và chen vai thích cánh trên đường, công danh, sự nghiệp. Là thời điểm vi tính, liên hệ với mọi người trong khoảnh khắc, thời của báo chí, truyền thông, về mọi mặt, vì thế lúc nào chúng ta cũng phải làm, và làm cho nhanh. Vì thế con người chúng ta bị phân tâm, và thần kinh giảm bén nhạy. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần được giúp đỡ. Chúng ta cần có những cố vấn đạo và đời, nam cũng như nữ, chuyên môn, để hỗ trợ chúng ta. Phan phá, Việt Nam chưa làm quen với những khoa cố vấn, hỗ trợ và xin được giúp đỡ về mặt tinh thần và tâm lý. Một số người cho là không cần biết, vì tự mình có thể học được. Nhưng cha mẹ chúng ta có câu, không thầy, đố mày làm nên là vậy. Điểm son của thời điểm này, xã hội có những phụ nữ thông giỏi không kém nam giới, sở dĩ trong quá vãng họ không có cơ hội đi học, vì thế trí khôn kém mở mang, nhưng bây giờ là thời điểm mở rộng, để chúng ta thấy trong tất cả các môi trường, nữ giới đều có mặt và đang đóng góp rất tích cực về nhân lực cũng như tài lực để phục vụ thế giới ngày nay. Tuy nhiên, não trạng của phần đông nam giới còn bảo thủ. Quan niệm đó đã lỗi thời. Đây là thời gian cần canh tân đổi mới. Có như vậy, con người mới không bị tuyệt chủng. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Sir Christopher Wren là một trong những kiến trúc sư lỗi lạc nhất tại Anh vào thế kỷ thứ 18. Rất nhiều nhà thờ Anh giáo tại Anh đã mang dấu ấn của ông. Trong những công trình đó, có một ngôi nhà thờ được thiết kế với một chiếc vòm rộng lớn mà không cần một cây trụ chống đỡ nào. sơ đồ thiết kế của Sir Christopher Wren đã tạo ra nhiều tranh luận sôi nổi trong các đồng nghiệp của ông. Trước sự nghi ngờ và lời ra tiếng vào của các đồng nghiệp của ông, chính quyền đương thời đành phải yêu cầu ông cho xây thêm hai cột trụ để chống đỡ chiếc vòm. Dù có cố gắng biện minh cách mấy, cuối cùng Wren cũng đành phải chiều theo ý của nhà cầm quyền. Hai cột trụ lớn đã được thêm vào kiến trúc nguyên thủy của ông. 50 năm sau, người ta bắt đầu cho sơn lại bên trong ngôi thánh đường. Khi những người thợ sơn đã leo lên đến vòm nhà thờ và bắt đầu công tác, họ khám phá ra một bí mật khủng khiếp. Hai cột trụ chống đỡ đã không hề chạm đến chiếc vòm. Họ ước tính khoảng cách giữa hai cột trụ và vòm nhà thờ rộng đến vài chục centimet. Sir Christopher Wren tin tưởng ở công trình của mình đến nỗi, mặc dù chấp nhận cho dựng lên hai cột trụ, ông vẫn muốn chứng minh rằng không có hai cột trụ ấy, thì vòm nhà thờ vẫn không bao giờ đổ xuống. Khi đến thanh tra, chính quyền đã thấy hai cột trụ và tin rằng hai cột trụ đã chạm đến vòm nhà thờ, và mọi người đều cảm thấy an toàn khi nhìn vào hai cột trụ ấy. Không ai biết được bí quyết nào đã giúp cho vòm nhà thờ không sụp xuống, bởi vì chỉ có một mình ông Wren nắm vững bí quyết ấy, và ông đã mang nó sang bên kia lá mộ. Cho dựng lên rất nhiều cột trụ để chống đỡ cho thế giới nhỏ bé của mình và để giữ cho mọi sự không đổ sập xuống trên họ. Với những cột trụ ấy, họ cảm thấy an tâm và nghĩ rằng họ có thể đứng vững ngay cả khi gặp gian nan thử thách hay trầm buốt. Nhưng cũng rất thường, như hai cột trụ trong ngôi nhà thờ vồn trên đây, những cột trụ mà con người dựng lên tưởng để chống đỡ thật ra cũng vô ích. Một số người đã xây dựng cột trụ trên tôn giáo, hay đúng hơn, trên những biểu dương của tôn giáo. Đây là kiến trúc xem ra đẹp đẽ và kiên cố nhất. Chẳng có gì đẹp và hoành tráng cho bằng những biểu dương bên ngoài của tôn giáo. Thế nhưng, tôn giáo sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu không có Thiên Chúa. Những cột trụ tôn giáo sẽ vô ích và vô tích sự, chẳng khác nào hai cột trụ trong ngôi nhà thờ vồn trên đây, nếu nó không chạm vào vòm trời vĩnh cửu là chính Thiên Chúa. Có người dựa vào cột trụ của khoa học và kỹ thuật. Ngày nay, với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học và kỹ thuật, có người tưởng mình có thể tựa vào đó để thách thức mọi giới hạn và bất toàn của mình. Thế nhưng cái chết vẫn mãi mãi có mặt trong cuộc sống để nhắc nhở họ rằng, chẳng có thứ cột trụ nào trên trần gian này có thể bảo đảm được cho con người cuộc sống trường sinh bất tử. Có người xây dựng những cột trụ bằng kiến thức, tiền của, quyền bính, lạc thú. Đây là những cột trụ dễ đổ sập nhất, bởi vì đó là những cột trụ xây dựng trên cát bụi và phù du ảo ảnh. Như Chúa Giêsu đã nói, sóng to gió lớn sẽ làm cho ngôi nhà xây dựng trên cột trụ ấy sụp đổ. Kiến trúc sư Sir Christopher Wren đã nắm vững được bí quyết giúp cho ngôi nhà thờ vồn của ông đứng vững. Ông không cần bất cứ một thứ cột trụ chống đỡ nào ngoài sự tin tưởng của ông. Với người Tín hữu Kitô cũng thế, chỉ có một cột trụ duy nhất có thể chống đỡ được trước mọi gian nan thử thách của cuộc đời, là niềm tin tuyệt đối vào tình yêu của Chúa. Hôm nay, giáo hội bước vào tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Như giáo hội đã mượn lời của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thessalonica để nhắc nhở chúng ta. Hãy cầu nguyện không ngừng. Giáo hội nhắc nhở chúng ta cầu nguyện không ngừng, bởi vì không gì hiệu nghiệm và mạnh bằng lời cầu nguyện. Người đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu quan phòng của Chúa, chỉ biết dựa cậy vào một sức mạnh duy nhất là lời cầu nguyện vậy. Lạy Chúa, Chúa là nơi nương tựa duy nhất của chúng con. Xin cho chúng con luôn đứng vững trong niềm xác tín rằng, ơn Chúa là đủ cho chúng con.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.